Thưa Thánh Đồ, chúng ta rất tốt, chúng ta đến nhóm họp với nhau tối hôm nay. Những gì chúng tôi muốn chia sẻ trong hội đồng này ấy là ba sứ điệp mà chúng tôi đã chia sẻ tại Kansas City. Và tựa đề là Chiến trận thuộc linh của Hội Thánh là người mới. Chủ đề tổng quát của cái hội đồng đó là Chiến trận thuộc linh của Hội Thánh là người mới. Trong hội đồng này, chúng ta có một cái nhận thức rằng liên quan đến làm chứng cớ của chúng ta, và đây là một cái vấn đề có một trọng lượng rất là mạnh mẽ trong vấn đề chiến trận thuộc linh. Bởi vậy chúng tôi muốn các anh em lãnh đạo, các anh em có trưởng thành trong chúng ta, những anh em đang chiến đấu thuộc linh trong một thời gian dài đó. Thành ra sau đó thì anh em xin vui lòng đến để mà sau khi chia sẻ để có thể quả quyết vào vấn đề chia sẻ lời chia sẻ này. Ở trong sứ điệp thứ nhất, chúng ta sẽ chia sẻ về một cái điều rất là đặc biệt. Đó là sự chiến trận ở trong trong nhã ca. Hay là chúng ta yêu Chúa. Chúng ta phải thấy rằng là chúng ta cần phải chú trọng vào vấn đề này. Ấy là chiến trận thuộc linh là một vấn đề rất là quan trọng trong việc chúng ta yêu Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta phải giữ chiến trận thuộc linh. Nếu chúng ta yêu Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta cần phải yêu Ngài, khi chúng ta phải đánh trận để mà yêu Ngài, để chúng ta không yêu thế giới hay là yêu bản ngã chung mình, nhưng mà chúng ta phải là những người yêu Chúa Giêsu. Đó là cái chiến trận. Vì thế khi chúng ta đến nhã ca, những gì chúng ta thấy tựa đề của toàn kinh thánh này là chuyện tình của Đức Chúa Trời với con người. Chúng ta vào chiều thứ bảy này, chúng ta ở trong cái chuyện tình thần thượng này của Đức Chúa Trời với con người, và bí mật của cả vũ trụ này đó là chuyện tình của chúng ta đối của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Anh Ly có bốn điều để chia sẻ những cái mối liên quan tình yêu của chúng ta với Chúa. Tôi không bao giờ quên nói rằng là anh ấy nói rằng là Chúa đã ban cho tôi bốn điều này để bày tỏ ra cái mối liên quan về tình yêu của chúng ta với Chúa. Thứ nhất, chúng ta cần phải có một tình yêu thân mật với Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin Ngài ban cho con có một tình yêu thân mật với Chúa. Đó là trong Nhã ca từ chương 1 đến 4, có nghĩa là nói rằng là hãy kéo tôi. Hãy kéo tôi, hãy kéo tôi. Đó là câu 4, chương 1, câu 4. Chúng tôi sẽ chạy theo Ngài. Kéo mà kéo tôi, nhưng mà chúng tôi sẽ chạy theo Ngài. Bởi vì kéo tôi đây có tính cách là cá nhân. Và thứ nhì là phải có tính cách thân mật, có nghĩa là Ngài yêu, Ngài hôn chúng ta bằng cái hôn của miệng Ngài. Khi một anh em kết hôn với một chị em, và các anh chị em này thánh đồ không có trong cái buổi mà đám cưới á, họ chỉ chờ đợi đến một cái giây phút mà anh em nói bây giờ anh có thể hôn 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 cô dâu. Chúng ta họ khi mà tất cả mọi người đều chờ đợi cái để mà hôn hôn miệng nhau, hôn miệng của anh đó với chị đó. Đối với chúng ta trong vấn đề thuộc linh, cái chữ pros có nghĩa là đến đến hôn, mà hôn tiến gần, hôn tới. Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cần đó là cái chữ thờ phượng. Chúng ta cần phải nói rằng là: Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Đó, cái chữ đó là tiếng Hy Lạp của cái chữ thờ phượng đó. Chúng ta cần phải hôn Ngài với cái hôn của miệng Ngài. Và thứ ba là chúng ta phải là riêng tư, có một cái riêng tư cái với Chúa. Nếu chúng ta không có một mối quan hệ riêng tư với Chúa trong thân nếp sống thân thể, thì chúng ta không có cái thực thể. Ở đây nói vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài, vua dẫn chúng ta vào phòng Ngài. Ở đây phòng đây chính là linh. Mình phải nói rằng: Chúa ơi, Ngài là vua, Ngài xin Ngài đưa con vào trong phòng Ngài, tức là đưa con vào trong linh của chúng con. Vì thế chúng ta phải cá nhân, phải thân mật, phải riêng tư. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở tân ước, Mà tôi nói ngắn gọn về lời mở đầu ở đây trong Côrintô thứ nhất 4:9 nói rằng là tai chưa nghe, mắt chưa thấy, nhưng những gì chưa trong lòng mà chưa thấy ra mà Chúa đã sửa soạn những điều cho những người yêu mến Chúa. Anh em có yêu mến Chúa không? Và Chúa đã bày tỏ ra qua linh, bởi vì linh dò xét mọi sự, thậm chí những việc sâu thẳm của Đức Chúa Trời. Vì thế thì Thánh Đồ khi chúng ta nói Chúa ơi chúng con yêu Ngài với một cái lòng quay trở lại linh thì linh sẽ dò xét ở trong sự sâu thẳm của linh đó ở của Christ ở trong linh của chúng ta để chúng ta có thể dự phần. Đến cuối của sách Corinto thứ nhì trong đó là Corinto 2 ở đây nói rằng là đáng rủa sả thay cho cái người nào không yêu Chúa Giêsu. Nếu người nào không yêu Giêsu thì đáng bị rủa sả. WOE. Nếu chúng ta không yêu Chúa thì chúng ta rất là đáng thương, đáng khổ khổ nạn, khổ sở. Nguyện Chúa ban cho chúng ta đầy dẫy chúng ta với tình yêu và chúng ta cần phải có một cái tình yêu thân mật với Chúa. Nói rằng là tình yêu của Chúa. Chúng ta không sống theo chúng ta nhưng mà chúng ta sống cho những người đã chết vì chúng ta và đã sống lại. Chúng ta cần phải nói là Chúa ơi, xin thúc ép với tôi bằng tình yêu, tôi không còn yêu theo tình yêu của tôi nhưng mà yêu cho đấng đã chết và sống lại. Chúng ta có Matthew 6:6 khi nói đến vấn đề cá nhân riêng tư. Khi ở đó nói rằng là khi anh em cầu nguyện, anh em phải đến một cái phòng riêng tư. Khi các ngươi cầu nguyện ở trong cái phòng bí mật đó thì đóng cửa cầu nguyện cho cha ở trong cái trong ảnh thì Ngài sẽ trả cho anh em. Và ở trong Ephesos nói cho là chúng ta bước đi theo linh thì tự khắc chúng ta sẽ thỏa mãn cái yêu cầu của sự công chính. Và Roma La Mã chương 6 nói rằng là nếu mà tâm trí của chúng ta đặt vào linh thì là sự sống linh và sự sống. Tôi được nhắc nhở chiều vừa buổi chiều thì nói về nghiên cứu sự sống sách Nhã Ca. Và cái câu đầu tiên đoạn đầu tiên mà anh Lý nói thì rất đụng chạm tôi. Nói rằng là bắt đầu nghiên cứu sự sống này tôi muốn có một sự tri ân và cảm ơn anh Watchman. Tất cả những dàn bài, tất cả những điểm chính và điểm phụ đây ở trong sách Nhã Ca đây đều căn cứ ở trên nghiên cứu sự mà anh Nghê đã học chung với các đồng công vào năm 1935 tại tại một cái khách sạn ở tại Hàn Châu gần Thượng Hải và có một cái hội đồng ở đó. Hội đồng đó chỉ có thiếu 10 người, nghĩa là dưới 10 người mà anh nghe chia sẻ mọi sự phong phú đó trong cái cuốn sách đó và anh Lý là một trong 10 người ngồi nghe đó. Chúng ta sẽ bước vào trong những điều đó ngày hôm nay. Toàn Kinh Thánh nói về một điều, ấy là gia tài của Đức Chúa Trời. Và nội dung của gia tài Đức Chúa Trời nói một cách ngắn gọn, đó là Đức Chúa Trời để yêu, yêu có tính xét ái tình nữa với những người người mà Ngài yêu. Đó là cái chủ đề của cả Kinh Thánh. Nhã Ca là một cái cho thấy rằng là Kinh Thánh là cả một sự khải thị. Một ngày nào đến một ngày thì Đức Chúa Trời đến như một con người. Đó là sự hóa thành nhục thể. Đó là Ngài bắt đầu hẹn hò với con người. Ông vua Salomon theo hình bóng thì ông cũng đến mà tôi không biết chữ đó là gì, giống như ve vãn hay là tới đến để mà làm quen với cái cô đó, một cái cô nông dân đó. Ông ấy là vua mà ông ấy đến muốn làm quen với một cô đó, một cái cô ở đồng quê ấy, cô nhà quê đó. Đức Chúa Trời đã trở nên một con người theo như để mà Ngài làm cho chúng ta trở nên như một hoàng hậu của Đấng Christ. Vì thế, Đức Chúa Trời trở nên con người để con người có thể trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất, nhưng không trở nên trong thành cách, và chúng ta được trở nên hoàng hậu của hoàng hậu. Chủ đề của sách Nhã Ca đó là một cái lịch sử của cái chuyện tình bày tỏ ra, đó là kinh nghiệm của một tín đồ là yêu Christ. Vì thế chúng ta có truyền đạo, chúng ta có sách truyền đạo trước cuốn sách Nhã Ca này. Truyền đạo thì nói như vậy, hư không của sự hư không, tất cả đều hư không. Anh em có thể dịch ấy, cái chữ đó là gì? Hơi bay đi. Có nghĩa là trống không của sự trống không. Đó cũng giống như nếu mà mình không yêu Chúa thì cũng trở nên những hơi nó bay đi vậy thôi. Để là hư không thôi. Khi anh em bước vào trong một cái mối quan hệ tình yêu với Chúa Giêsu thì sự sống của chúng, đời sống của chúng ta sẽ trở nên nhã ca, bài ca. Bài ca đó về sự thỏa mãn của mọi sự. Chúng ta có bốn giai đoạn mà tôi muốn nói ở đây. Nói đây một người tìm kiếm Chúa ở trong sách Nhã Ca này. Thứ nhất, đó là cái cô này được thu hút bởi tình yêu của Ngài và được cái sự duyên dáng để theo đuổi Ngài mà vào trong hội thánh. Đó là điều đầu tiên. Đó là chúng ta được thu hút bởi Đấng Christ và bởi thân vị của Ngài, rồi chúng ta theo đuổi Ngài và vào trong nếp sống hội thánh. Thứ nhì, cô ấy được ở lại trên thập tự giá để ứng nghiệm cái tình yêu ở trong cô đó, trong sự sống thần thượng. Tức là cần phải được giải phóng khỏi cái con người mà nội soi của mình. Nội soi có nghĩa là mình cứ tự đoán xét mình. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ không được khuyến khích đâu. Có nhiều người nói rằng là tôi chỉ chia sẻ ba, nhưng mà anh em chia sẻ có từ 2, 5, 6, rồi anh em ngồi xuống đây anh em nói tôi quên hai cái điểm kia, rồi tôi sẽ không bao giờ đứng lên mà nói làm chứng nữa. No, anh em đừng có làm như vậy. Hãy anh em hãy quay trở nhìn lại Giêsu. Giai đoạn thứ ba, khi chúng ta tìm kiếm Chúa, ấy là chúng ta sống ở trong sự thăng thiên, ở trong bức màn, để qua thập tự giá họ được hiệp làm một với Christ. Và sau cùng, giai đoạn thứ tư, ấy là họ cô ấy được đồng hóa trở nên Sulamit, là người là phó bản của Solomon, và đó chính là Jerusalem mới, chính là người phối ngẫu với Christ. Sulamit là tiếng giống cái của Solomon, là người tương ứng, là người phối ngẫu với lại Solomon. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẵn sàng ở trong cái chiến trận thuộc linh để có thể đánh bại kẻ thù. Đó là sách Nhã Ca đã bày tỏ cho chúng ta như thế. Tôi muốn đọc cho anh em bốn câu ở trong đọc kinh văn này. Ở đây nói rằng là nàng yêu của ta, cô ấy đẹp, cô ấy rất là kinh khủng. Chúng ta cần phải đẹp đối với Chúa. Đó là chúng ta có Đấng Christ được ban phát vào trong chúng ta. Đó là vẻ đẹp của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cần trở nên khủng khiếp đối với kẻ thù. Đối với kẻ thù, chúng ta cần phải là khủng khiếp đối với nó. Bởi vì đó là một chiến trận thuộc linh. Nhã Ca chương 6 câu 10 nói rằng là cái người nữ này là ai? Người nữ này cũng giống như là mặt trời, đẹp như mặt trăng, sạch như mặt trời, đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ sĩ. Ở trong chương 4 câu 8 thì nói rằng là hãy đến. Ở đây nói rằng là hỡi tân phụ hãy đến cùng ta từ Liban. Ở đây hãy cùng ta đến từ Liban, khá nhìn xem từ Chatamana. Ở đây nói chỉ là chính Ngài là sự thỏa mãn của chúng ta. Và Lã Ca xương 8, từ câu 5 và đến câu 6. Người nữ này là ai? Ở đây nói tới rằng đây là một người mà cần phải nương cậy nơi Christ. Chúng ta cần phải nương cậy Christ là kẻ người yêu dấu của chúng ta. Nếu chúng ta muốn đánh trận thuộc linh, chiến trận thuộc linh, chúng ta cần phải nương cậy hay là nương dựa nơi Ngài. Trong một kỳ huấn luyện, anh Lý bị đau không có khỏe lắm, thì cái tay, cái chân của anh ấy, có lẽ là tôi đi trên cái cầu thang á, rồi tôi mới đi xuống, rồi tôi mới vật ảnh ấy lên, thì anh ấy dựa tôi đâu, tại vì anh bị đau chân cho nên anh ấy dựa lên tôi, rồi tôi kéo anh đi lên trên. Anh dựa, chúng ta cần phải dựa lên Chúa. Và anh nghe anh nói một câu cũng rất là tốt ở đây, khi anh nói về việc mình dựa nơi người yêu dấu của chúng ta. Người nữ này là nương dựa, đây nương dựa một người yêu dấu ấy là đừng hay là trở nên một gánh nặng, để ấy là khi mà chúng ta nương dựa nơi một người yêu dấu, có nghĩa rằng là cái trũng bắp vế của chúng ta bị Ngài đánh. Và khi mà chúng ta nương dựa, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể sửa soạn cho cái ngày mà Ngài cất chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải sửa soạn để khi chúng ta có thể anh đọc màu quá. Có một lần thì anh Lee nói có hai chữ rất là quý báu, đó là hoàn toàn. Chúng ta không có hai cái chữ, có nghĩa là hoàn toàn không giúp gì được. Chúng ta cần phải trở nên những người như vậy, có nghĩa là phải nương tựa nơi Chúa. Có một cái khác ở trong chương 6, ở đây nói chứ hãy để tôi như một cây ấn nơi lòng chàng, như là một cây ấn trên tay của chàng, vì ái tình thì mạnh hơn sự chết, lòng ghen thì hung dữ như âm phủ. Sự nóng đó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa cho Đức Giê-hô-va. Anh nghe thắc thành nói rằng là khi một người yêu này khi được gọi tới thì thấy rằng là cái trong kinh nghiệm thì cổ rất là hư không, và hy vọng của cô chỉ là Chúa. Và cô này, cô nghĩ rằng là không biết cô có thể chịu đến cuối cùng hay là không. Nhưng mà bởi sự bảo toàn của Ngài, và không tất cả mọi sự đều phải tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời và quyền năng bảo toàn của Ngài. Khi mà cô này nhận thức được điều đó, thì cô mới nói hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng. Lòng là nơi có tình yêu, và tay là nơi có sức mạnh. Ở đây nói chứ để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng và một cái ấn trên cánh tay chàng. Dân Israel cũng vậy, Chúa đã đang giữ họ ở trên cái ngực của Ngài. Tôi biết rằng là tôi yếu đuối, nhưng Chúa ơi, tôi là một người không có sự giúp đỡ gì cả. Không được giúp đỡ gì cả, nhưng mà tất cả hy vọng của tôi thì đều đặt trong quyền năng của Ngài. Tôi yêu Ngài, nhưng mà bây giờ tôi chỉ nhìn tới, hồi xưa tôi yêu Ngài bằng cái tính cách độc lập của tôi, nhưng bây giờ tôi yêu Ngài và nương cậy nơi Ngài, thậm chí rằng là dù tôi có một cái tôi tin cậy không phải là bằng cái sự nương dạy của tôi, nhưng mà bằng Ngài. Tôi từ đây trở đi, mọi sự đều tùy thuộc nơi sức mạnh của Ngài và tình yêu của Ngài. Vì thế chúng ta cần phải được đặt như là cái ấn nơi lòng Ngài, như là cái ấn trên canh tay nàng, cây chay chàng, cũng giống như là một cái sức mạnh cho đến khi mình nương dựa nơi Ngài, cho đến khi chết, cho đến khi mình chết. Bây giờ chúng ta đến cái đề tựa tựa đề của sứ điệp này. Tôi hy vọng rằng chúng ta cần phải vận dụng cái linh nghèo khó của chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy một cái nhìn mà khôi phục của trong khôi phục chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy về vấn đề chiến đấu thuộc linh. Một ngày, lúc ngày nào đó, có ngày lâu rồi, cái tôi mới lái ở trên cái highway, Pacific Highway, tôi mới thấy cái chữ nó để Vista Point, có nghĩa rằng là cái chỗ mà có một cái quang cảnh rất là đẹp, rất là nhìn nó rất là đẹp. Thì tôi hy vọng rằng là ngày chiều hôm nay chúng ta cũng ngừng ở cái chỗ quang nhìn để nhìn một cái quang cảnh về cái chiến trận thuộc linh này. Anh ấy đọc về đề chiến đấu chiến trận thần linh qua việc sống trong sự thăng thiên của Christ là sáng tạo mới trong sự phục sinh để trở nên bản sao và người tương xứng của Christ. Một cổ mình như ngọn tháp xây nên kho vũ khí, ngàn cái khiên treo tại đó là các thuẫn của người mạnh dạn. Vì thế cái khiên là cái thuẫn á, thì ở đây nói ngàn cái khiên và là cái thuẫn của người dạn. Cái khiên đấy là cái thuẫn nhỏ. Cổ tượng trưng cho ý muốn của con người ở dưới Đức Chúa Trời. Chúa xem sự thuận phục của ý muốn chúng ta là điều đẹp nhất. Anh em nhớ là trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách Ai Cập Ký, Ngài kêu dân dân Israel là cái dân cứng cổ, dân cứng cổ. Chúng ta không muốn cổ của chúng ta cứng như thế. B. Người yêu của Christ là xinh đẹp trong việc có ý muốn thuận phục Christ, cổ như ngọn tháp của David và giàu có trong quyền năng phòng thủ, khiên và thuẫn của người mạnh dạn. Ở trong Nhã Ca, trong 1:10, thì có một cái truyền ở trong ở chung quanh cái cổ. Ở đây nói tới cái sự thuận phục trong linh. Ở đây thì nói rằng má thì giống như là ngọn tháp David, đây là để cho chiến trận. Và trong Thi Thiên 110 thì nói rằng là dân sự sẽ dâng chính mình để mà dâng mình để mà có chiến trận thuộc linh. Những người ở đây là cái ngày thuộc linh, ngày chiến trận. Anh em biết không, cái nhóm này, buổi nhóm của chúng ta đây, đây là một cái chiến trận để chúng ta có thể thấy, để chúng ta có thể vui hưởng những điều tốt này Ngài. Vì thế chúng ta cần phải vận dụng linh quay trở lòng của Ngài, phối hợp với Ngài để Ngài có thể chiến đấu cho chúng ta, để Ngài có thể bày tỏ chiến thắng mà Ngài đã thắng. Vì thế ở đây nói chứ chúng ta cần dâng chính chúng ta như là một cái ngày đó là và những người trẻ thì cũng giống như là sương trong rạng đông. Đó cũng giống như là lời Thánh Phấn Hưng, trong lời khi đọc lời Thánh Phấn Hưng, chúng ta bày tỏ sự chiến thắng của Ngài ra. Chúng ta có lời Thánh Phấn Hưng, khi chúng ta vào trong cái lòng rạng đông thì có một cái điều gì đó tươi mới của Christ vào trong chúng ta, và chúng ta trở nên nước, chúng ta trở nên xương để mà water Ngài. Số 1 nói rằng nếu chúng ta có một ý muốn thuận phục, tức ý muốn đã được thuyết phục như bầy dê nơi triền núi, thì ý muốn của chúng ta sẽ được tỏ ra như ngọn tháp David nắm giữ mọi loại vũ khí chống lại các sự tấn công. Số 2 nói, người yêu của Christ đã ra khỏi ý muốn thiên nhiên của mình và bây giờ đang đứng trong ý muốn phục sinh để chống lại kẻ thù. Số 3 nói rằng là ý muốn của chúng ta càng được khuất phục thì chúng ta sẽ càng được biến đổi. Nếu chúng ta càng được khuất phục thì chúng ta sẽ càng được biến đổi. Trước hết, ý muốn chúng ta phải bị khuất phục, rồi ý muốn ấy sẽ nên mạnh mẽ trong sự phục sinh. Ở đây nói rằng là đừng khuôn rập theo thời đại này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để chứng minh ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chiều hôm nay, chúng ta đang thực hành nếp sống hội thánh ở đây, đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong Ephesians chương 6 câu 10 nói là tôi đến để mà làm ý theo ý chí của Ngài. Chúa đã đến như là thực tại của tất cả mọi của lễ. Ngài trở nên sự vui hưởng cho chúng ta, Ngài trở nên sự vui hưởng tân ước cho chúng ta. Ý muốn của chúng ta là để vui hưởng Christ. Và thứ ba, trong sự ý muốn Christ ở trong Ephesians chương 1 5 đến 11 nói tới cái bí mật của ý, nói tới cái ở đây nói tới cái huyền bí của ý muốn, cái sự tất cả đều là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Bởi vậy chúng ta cần phải để, nếu chúng ta để ý muốn của chúng ta thuận phục thì với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đó là cái ý muốn của Chúa là như vậy. Nói rằng là trước hết ý muốn của chúng ta phải bị khuất phục, rồi ý muốn ấy sẽ trở nên mạnh mẽ trong sự giống như ngọn tháp David, kho vũ khí cho chiến trận thuộc linh. A nói rằng vũ khí dùng cho chiến trận thuộc linh được cất giữ trong ý muốn được khuất phục và phục sinh của chúng ta. 2 Cô-rinh-tô 13 năm nói rằng là dù mình bước đi trong xác thịt nhưng không tranh chiến trong xác thịt. Bởi vì khí giới tranh chấp của chúng ta không thuộc xác thịt, nhưng quyền năng ở trước mặt Đức Chúa Trời để triệt hạ đồn lũy kiên cố. Tất cả những gì mà nghịch với chúng ta, cao với chúng ta, B nói rằng cái khiên và thuẫn để bảo vệ chúng ta khỏi làn tên của kẻ thù được cất giữ trong ngọn tháp của ý muốn được khuất phục và phục sinh của người tìm kiếm Chúa. Ở đây mình cũng đừng nên cái khiên với cái quỹ này xin cái ý muốn chúng ta đừng có cất nó đi đâu. Chúng ta cần cái ý muốn của chúng ta bị Ngài khuất phục, được Ngài khuất phục với Ngài, bởi Ngài. Xoài La Mã thì nói đến Nhã Ca 4:8, hỡi cô dâu ta hãy từ Liban đến với ta, hãy cùng ta đến từ Liban. Hãy nhìn xem từ đỉnh Amana, từ đỉnh Sania và Hermon, từ hang sư tử, từ núi con bèo. A, kinh nghiệm sự chết và phục sinh của Christ đã đem người tìm kiếm vào trong sự thăng thiên của Ngài. Bây giờ nàng đang ở trên chót núi của sự thăng thiên của Christ và đang sống trong sự thăng thiên. Thưa Thánh Đồ, sự kiện là chúng ta ở trong sự phục sinh và thăng thiên ngay bây giờ đây, đó là cái sự kiện. Đừng có nên tin vào trong cái cảm xúc của mình. Anh em tin Kinh Thánh phải không? Bây giờ xin nghe Kinh Thánh đây. Ngài đã làm cho chúng ta, Ngài được phục sinh, Ngài đã sống lại, Ngài cũng làm cho chúng ta được sống lại với Ngài ở trong các tầng trời, ở trong chúng ta không có ngồi đây ở trên cái ghế ở tại Anaheim. Chúng ta đang ngồi cùng với Ngài trên ngai, trên trời, trên sự thăng thiên với Ngài. B nói rằng Christ kêu gọi người yêu của Ngài sống cùng Ngài trong sự phục sinh của Ngài. Tức là Ngài đã kêu gọi nàng cứ ở lại tại thập tự giá. Số 1, Christ cầu hỏi người yêu của Ngài là cô dâu cùng Ngài ngắm nhìn từ sự thăng thiên của Ngài, nơi cao nhất của lẽ thật Amana, và chiến thắng thuộc Christ trong việc chiến đấu của Ngài. Sania nghĩa là áo giáp mềm mại, còn Hermon nghĩa là sự hủy diệt, và từ các nơi trên trời của kẻ thù, hang sư tử và núi con bèo. Soai nói rằng khi người yêu của Christ sống trong sự thăng thiên, nàng và Christ đang sống trong cùng một tình trạng của sự thăng thiên để trở nên một cặp đôi. Họ giống nhau trong sự sống và bản chất, tương hợp với nhau một cách hoàn hảo. C. Trong sự thăng thiên của Christ là chiến thắng của Ngài, thì không còn chiến đấu nữa vì kẻ thù đã bị đánh bại rồi. Và chúng ta mặc áo giáp mềm mại để vui hưởng chiến thắng của chúng ta trong Christ. Vị trí của sự cầu nguyện là vị trí thăng thiên, tức vị trí thuộc thờ trời. Bây giờ chúng ta đến làm số 3 La Mã. Số 3 La Mã nói là sáng tạo mới trong sự phục sinh qua việc sống trong sự thăng thiên của Christ. Cô dâu được biến đổi của Christ sẽ trở nên khu vườn để Christ vui hưởng cách riêng tư. Nếu chúng ta muốn chiến đấu thuộc linh, chúng ta cần phải nói rằng là Chúa ơi, xin Ngài làm cho con trở nên một khu vườn để Christ có thể vui hưởng. Nhã ca chương 4, 12, 16. Nhã ca 4, 12, 16. Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại. Đám cây mình là vườn địa đàng, có thạch lựu và trăng ngon, hoa phụng tiêu và cây cam tòng. Cam tòng và hồng hoa, sương bồ và nhục quế, cùng mọi thức cây có mùi thơm. Một dược lư hội với các hương liệu. Mình là mạch nước trong vườn, là giếng. Nước sống là dòng nước chảy từ Libon. Hỡi gió bắc hãy nổi dậy, hỡi gió nam hãy thổi đến. Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm đó bay ra. Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người và ăn trái ngọt ngon của người. Ở đây cô này không những chỉ là vui hưởng đấng Christ, nhưng mà chú cô này vui hưởng Christ để cô trở nên sự vui hưởng cho Christ. Cô rất là vui hưởng Christ và bây giờ cô ấy trở nên sự vui hưởng cho đấng Christ. Tất cả mọi cái yếu tố của Christ mà cô vui hưởng, bây giờ cô được tăng trưởng ở trong những khía cạnh đó của Christ. Và cái yếu tố đó được sản sinh trong cô về tất cả những sự phong phú của Christ đó ra từ người đắc thắng. Đó là chính người đắc thắng. Và cô nói một câu mà rất là ở đây nói rằng là ở đây cô nói hỡi gió bắc, hỡi gió nổi dậy, hỡi gió nam hãy thổi đến. Trong cái hoàn cảnh của chúng ta, Chúa nhiều khi gửi gió bắc tới, nhiều khi gió gửi gió nam tới, đó để cho đấng Christ có thể được tuôn đổ, màu cho hương thơm có thể đổ ra cho đến những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta thì thường nói rằng là hỡi gió nam hãy thổi đến. Chúng ta không nói rằng là hỡi gió bắc hãy nổi dậy. Chúng ta chỉ thích cái gió ở phía nam thôi. Tại sao vậy? Bởi vì cái phía bắc, cái gió mà từ phía bắc đến rất là lạnh, rất là làm cho mình, đó là những cái hoàn cảnh khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà cái gió nam thì là gió nồm, rất là làm cho mình tươi mới, làm cho mình dễ chịu. Chúng ta thích gió nam nhưng mà chúng ta không muốn gió bắc nổi dậy. Chúng ta không muốn thì gió bắc nổi dậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải có cả hai hoàn cảnh này để chúng huấn luyện chúng ta, để chúng ta vui hưởng Christ, bày tỏ Christ và rải ra hương thơm của Christ trong hoàn cảnh của chúng ta, trong cái tình trạng của chúng ta. Số 4 La Mã nói, khi người yêu đắc thắng của Christ nên một với Đức Chúa Trời để làm nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, thì trong mắt của Đức Chúa Trời nàng đẹp như tiệc sa, và Ngài cũng giống như, tuy nhiên đối với kẻ thù nàng khủng khiếp như đạo quân, nào dưng gờ trí. Tiệc xa đây là nơi mà đây là cái cung vua ở tại đó, đó là cái cung vua là tại thủ đô của Israel. Người yêu của Christ xinh đẹp và đoan trang trước mặt Chúa, vững chắc như thành phố thuộc trời và bình tĩnh như nơi thánh. Đồng thời, nàng bày tỏ vinh hiển thuộc chiến thắng của nàng trước kẻ thù và thế giới. Số 1 nói rằng vũ khí là điều quan trọng nhất cho quân đội trong chiến trận. Còn các ngọn cờ được phất lên tượng trưng cho sự vinh hiển của chiến thắng là điều quan trọng nhất trong chiến thắng. 2 nói các ngọn cờ chỉ về sự sẵn sàng chiến đấu và cũng là dấu hiệu cho thấy chiến thắng đã được giành lấy. B. Đời sống bên trong bức màn không chỉ là đời sống trước mặt Chúa mà còn là đời sống trước mặt kẻ thù. Vì thế chúng ta cần sống ở trong bức màn, trong linh, không những trước mặt Chúa nhưng mà trước mặt kẻ thù. Vì vậy trước khi chúng ta cầu nguyện, không cần biết là chúng ta cầu nguyện cái gì, chúng ta phải cầu nguyện cho Đức Chúa Trời. Như là vua thứ nhất khi mà ông nói ông David cầu nguyện. Ông David cầu nguyện, ông cầu nguyện cho cái xứ sở thánh, cho thành phố thánh và cho đền thờ thánh. Đất thánh tượng trưng cho Đấng Christ bao hàm tất cả, là sự vui hưởng của chúng ta. Cầu nguyện cho thành phố, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời, đó là cho cái uy, cho sự quản trị của Ngài. Và đền thánh tượng trưng cho nhà của Đức Chúa Trời, để bày tỏ Ngài, để cho Ngài có thể nghỉ ngơi và thỏa mãn. Vì thế khi chúng ta cầu nguyện cho một người nào đó, khi chúng ta cầu nguyện về một điều gì đó, thì luôn luôn chúng ta cần phải nhắm cái lời cầu nguyện đó vào trong những gì Ngài đang làm ở trong cái xứ dưới đất này, trong cái thành phố thánh này và trong đền thánh này, đó là Đấng Christ và Hội Thánh. Số 1 nói rằng Đức Chúa Trời không có ý định để những người yêu của Christ sở hữu vẻ đẹp thiên thượng mà không sở hữu bản chất chiến trận. Số 2 nói người yêu đắc thắng của Christ không chỉ có một tương lai đầy hy vọng và một đời sống tuyệt đối thiên thượng, mà nàng còn là người chiến thắng liên tục, hân hoan trong chiến thắng của nàng. C. Các người yêu của Christ nên vừa đáng yêu vừa khủng khiếp. Anh em có vừa đáng yêu hay khủng khiếp? Anh em ở đâu? Anh em phải nói tôi vừa đáng yêu vừa khủng khiếp. Chúng ta vừa đáng yêu vừa khủng khiếp trong cùng một lúc. Tuy nhiên, nhiều tín đồ lại đánh mất vẻ đáng yêu trước mặt Chúa và sự khủng khiếp trước mặt kẻ thù. Chúng ta không muốn đánh mất cái điều này. Đây nói rằng sự xây dựng của Đức Chúa Trời luôn là một quân đội. Khi chúng ta trở nên thành phố cho Chúa, chúng ta cũng là đạo quân đối với kẻ thù. Số 1, sự xây dựng không thể bị tách rời với chiến trận thuộc linh. Nơi nào có sự xây dựng thì nơi đó có chiến trận. Và nếu chúng ta đọc Nehemi chương 4, thì chúng ta sẽ thấy rõ khi mà họ đã xây thành phố và xây đền thờ thì kẻ thù nó bắt đầu nó nghịch lại. Trước khi tôi được cứu, tôi rất là một người mà người ta thích tôi lắm, nhưng mà sau khi tôi được cứu, nhưng mà người ta lại bắt đầu họ không thích tôi. Tôi không biết tại sao bây giờ tôi rất là vui, bây giờ tôi tại sao người ta lại không yêu tôi. Đó là kẻ thù mới dạy. Để khi anh em đến trong nơi sống hội thánh thì kẻ thù của Đức Chúa Trời nó sẽ dấy lên để nó nghịch cùng anh em, bởi vì anh em ở đây để mà xây dựng hội thánh trở nên vương quốc, và chúng ta tham dự chiến trận thuộc linh để có thể đánh bại kẻ thù, để đưa Ngài trở lại lần thứ hai. Cho nên nếu chúng ta ở trong sự xây dựng của Chúa là một điều rất là to lớn. Bởi vì kẻ thù của Đức Chúa Trời, cho nên Nehemi mới cầu nguyện và họ phải canh thức nghịch cùng họ ngày đêm. Ở đây nói khi tôi thấy cái tình trạng đó, tôi nói đến những người mà kính trọng, đừng sợ họ. Hãy nhớ rằng chúng ta, Chúa của chúng ta đang đánh cho anh, cho em, cho chị, cho vợ. Chúng ta cần phải đánh cho những người khác, cho nhau. Trong một cái lúc kia có một anh kia nói là có một cái hoàn cảnh nó rất là tiêu cực. Nhưng mà nhiều khi mình dễ bị trùng xuống. Nhưng mà anh nói là chúng ta đừng nên trùng xuống, tại vì nếu chúng ta trùng xuống thì thánh đồ thì làm sao? Chúng ta cần phải chiến đấu cho nhau bằng cách chúng ta yêu Ngài, bằng cách chúng ta vui hưởng Ngài. Và đây nói rằng là những người mà xây dựng tường thành, thì một tay thì xây dựng, một tay thì cầm vũ khí, một tay thì làm việc, một tay thì cầm vũ khí. Như vậy họ đang có việc làm vậy, nhưng mà họ vẫn có sự chiến trận thuộc linh, tham dự chiến trận thuộc linh với nhau. Chúng ta có thể đọc mọi câu này trong Nehemi. Số 2. Số 2 thì số 3. Đây là sự tổng kết của đời sống cơ đốc, sự hoàn thành đỉnh điểm mà người yêu tìm kiếm của Christ có thể đạt được, đó là trở nên một thành phố như một quân đội. E, đội quân khủng khiếp tượng trưng cho những người đắc thắng của Chúa làm khiếp sợ kẻ thù của Đức Chúa Trời, tức Satan. Số 1 nói Satan chỉ khiếp sợ một loại người, những người không yêu sự sống hồn mình. Thế chúng ta cần phải cầu nguyện là Chúa ơi, hãy làm cho tôi trở nên một người yêu Giê-xu mà không yêu cái sự sống hồn của mình. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là một cái điều bày tỏ ở đây. Chúng ta chiều thứ bảy chúng ta có thể làm nhiều điều lắm, nhưng mà chúng ta ở đây để mà theo đuổi Chúa, yêu Chúa và tuyên bố cho Chúa và tuyên bố cho kẻ thù rằng là chúng ta không yêu sự sống hồn của mình. Chúng ta yêu Chúa Giê-xu. Số 2 nói kẻ thù khiếp sợ bê tên là nhà của Đức Chúa Trời. Đó là trong trong Sáng Thế Ký 75 nói vậy. Ba, ba thì nói kẻ thù kinh sợ hội thánh mà được được xây dựng như thành phố của Đức Chúa Trời. Khi trong Nehemi 6 á, nói rằng là sau khi xây dựng đền thờ rồi á, sau khi xây dựng tường thành rồi, khi mà tất cả mọi quốc gia bên ở quanh á, thì họ thấy và họ biết rằng là vì cái việc này, cái kẻ thù này nó thấy rằng là cái kẻ việc này đã làm xong là nhờ Đức Chúa Trời. Thi Thiên 102, 12 đến 16 nói rằng là nữa. Thi Thiên Thi Thiên 102, 12, 16. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu giữ từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ trỗi dậy lấy lòng thương xót Sion. Rồi các tôi tới Chúa yêu chuộng đá Sion. Đá Sion đây chính là tín đồ. Bởi vì Ngài rất là vui thích trong đá Sion, trong câu 14. Và có lòng thương xót bụi đất. Ấy là có lòng thương xót cho lập trường của hội thánh. Đó là sự hiệp một. Bụi đất ở đây cho thấy đây là hàm ý lập trường của hội thánh. Số 4, các quỷ và thiên sứ gian ác khiếp sợ một người mới được Christ tạo dựng trên thập tự giá. Anh em nhớ rằng là với sự vui hưởng của Christ thì có bốn, thứ nhất là chúng ta yêu sự cứu rỗi, khi chúng ta được cứu, chúng ta vui hưởng, có sự vui hưởng nếp sống hội thánh, đó cũng là vui hưởng, đó là chúng ta vui hưởng nếp sống thân thể, khi chúng ta bước vào trong thân thể, trong nếp sống hội thánh, chúng ta bước vào trong một cái mức độ khác của sự vui mừng, và một cái sự vui mừng khác, vui vẻ khác, đó là sự vui vẻ của con người mới, đó là cái sự vui vẻ mà chúng ta muốn bước vào, vui vẻ của con người mới. Ma quỷ thì rất là sợ con người mới này đã được tạo dựng nên bởi Christ thập thứ sáu. Satan không sợ các cơ đốc nhân cá nhân chủ nghĩa, thậm chí dù họ có hàng ngàn người nhưng khiếp sợ hội thánh là thân thể Đấng Christ chiến binh tập thể chiến đấu chống lại hắn và vương quốc của hắn. Và số 5 La Mã nói rằng vào ngày cưới của Ngài, Christ sẽ cưới những người đã và đang đánh trận chống lại kẻ thù của Đức Chúa Trời trong nhiều năm tháng, tức là Christ sẽ cưới những người đắc thắng, những người đã đắc thắng kẻ ác. À, khi Christ đến để chiến đấu chống lại Antichrist và quân đội của hắn, Ngài sẽ đến như con loài người. Và là con loài người, Ngài cần người tương xứng để tương hợp và làm cho Ngài được đầy đủ. Người tương xứng này sẽ là cô dâu của Ngài. Số 1 nói cuối cùng, những người đắc thắng này sẽ trở nên cô dâu cách tập thể để kết hôn với Christ. Sau đám cưới, cô dâu sẽ trở thành quân đội để chiến đấu bên cạnh Christ, chồng của nàng, hầu đánh bại Antichrist và những kẻ theo hắn. Số 2 nói khi Chris chàng rể thấy chúng ta đã đạt đến mức trưởng thành, Ngài sẽ cưới cô dâu rồi cùng với nàng đánh bại Antichrist và quân đội hắn. và chấm dứt chính quyền loài người. Ở trong Daniel chương 2, chúng ta biết rằng là Nebuchadnezzar có một cái giấc mơ. Ông ấy mời những người mà thông thái để mà giải nghĩa cái cuộc cái mộng của ông, nhưng mà ông nói rằng là không, không, không. Rồi anh Daniel nói cho, thôi bây giờ quên. Không ai có thể nói rằng là nằm mơ, tức là nằm mộng. Ông ấy nằm mộng, ông nằm mơ mà ông không biết là cái mơ đó có nghĩa là gì. Và cái lời đó thì đến với Daniel. Daniel thì có ba người đồng bạn. Và đồng bạn đã ba người đó, đó là tên của Hebrew. Và họ cầu nguyện. Và kết quả là Daniel nhận được khải tượng. Nebuchadnezzar thì có nằm mơ về một cái pho tượng, và pho tượng đã nói về cái chính quyền cai trị của con người vào lúc Babylon. Và ở đó chúng ta có ba bên. Từ Babylon thì chúng ta có Nimrod, để chúng ta có Medo-Ba-Tư, đế quốc Medo-Ba-Tư, rồi thất bại, rồi trở nên những người cái phần sắt, những phần có nghĩa rằng là trong cái lịch sử ở đây chúng ta không ở trên đầu, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở cuối rồi, có nghĩa là trong bất cứ lúc nào Ngài sẽ đến như là hòn đá, sẽ đập cái pho tượng này ở dưới chân và sẽ trở nên như là vỏ trấu, rồi thổi, rồi gió thổi vỏ trấu đi đến nơi mà không ai có thể thấy nữa. Đấng Christ, khi mà Đấng Christ là hòn đá đập vào cái pho tượng đó thì chính quyền của loài người nó biến mất, không có ai có thể biết nó được. Vì thế số 2 chúng ta đã đọc rồi. Khi Christ chàng rể thấy chúng ta đã đạt đến mức trưởng thành, Ngài sẽ cưới cô dâu rồi cùng với Ngài đánh bại Antichrist và quân đội của hắn và chấm dứt chính quyền loài người. B nữa là những người đắc thắng cấu tạo thành cô dâu của Christ sẽ chiến đấu chống lại mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời và đánh bại chúng. Chúng ta cần phải cầu nguyện một cái lời cầu nguyện đơn sơ là: Chúa ơi, làm cho tôi trở nên một người đắc thắng. Hãy trở nên cho chúng con trở nên một phần của một cô dâu đắc thắng. Đây không phải chỉ chúng ta chỉ ở lại trong hội thánh, nhưng mà chúng ta phải trở nên người đắc thắng trong hội thánh, để có một hội thánh đắc thắng. B nó là những người đắc thắng cấu tạo thành cô dâu của Christ sẽ chiến đấu chống lại mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời và đánh bại chúng. Và số 1, những người đắc thắng thì kẻ thù khó khăn nhất thì chết bản ngã bằng lời linh, tức là lời của Đức Chúa Trời. Số 2, những người đắc thắng chống cự và đánh bại nguyên tắc Antichrist và các đặc tính của Antichrist. Cái chữ anti ở đây có nghĩa là chống lại hay là thay vì. Có nghĩa là họ theo cái nguyên tắc của Antichrist. Thật sự đó có nghĩa là nó nghịch lại Christ hay là nó thay thế Christ. Đấng Christ là đấng sức giàu. Chúng ta có một sự sức giàu ở trong răng 1:2-46, đó là cái sự chuyển động và làm việc thẩm thấu của linh vào trong chúng ta. Thì cái nguyên tắc của Antichrist có nghĩa là nó nghịch lại việc sức giàu, có nghĩa là nó thay thế, nó làm. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta có thể chúng ta có một cái tính nào đó, cái tính đó không phải là Christ, nhưng mà là một cái gì đó thay thế Christ. Chúng ta có rất là tốt để thay Christ. Chúng ta cần phải để tốt lành của chúng ta là Christ. Chúng ta không muốn có cái nguyên tắc là nguyên tắc Antichrist ở trong chúng ta. Ở trong Giăng Nhất chương 3 câu 4, trong để tôi nói cái nhã ca này, nói chứ Antichrist này là một cái người vô luật pháp. Giăng Nhất chương 1 câu 4 nói rằng là tội thì vô luật pháp. Nó là một con người của tội. Bởi thế, sống ở trong nguyên tắc Antichrist có nghĩa là sống hoàn toàn nghịch lại nguyên tắc của Đức Chúa Trời cai trị trên con người. Bởi vậy chúng ta cần phải nói rằng Chúa ơi xin Ngài, Chúa ơi xin Ngài cứu tôi ra khỏi cái nguyên tắc của Antichrist. Số 3, những người đã thắng đánh trận chống lại các sự dạy dỗ khác nhau và thực thi gia tể của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cần phải đánh trận tốt lành. Vì thế khi chúng ta nói đến gia tể của Đức Chúa Trời trong bây giờ, chúng ta phải đánh cái trận chiến tốt lành. Gia tể của Đức Chúa Trời là gì? Gia tể của Đức Chúa Trời ấy là con người yêu, Đức Chúa Trời yêu con người. Đức Chúa Trời trở nên con người để ve vãn hay dù để trở nên làm cho con người trở nên hoàng hậu giống Ngài trong sự sống và bản chất nhưng không trong thần cách. Số 4, những người đắc thắng tham dự và chiến trận thuộc sự sống chống lại sự chết và cai trị trong sự sống trên sự chết. Số 5 nói những người đắc thắng chinh phục sự hỗn loạn mang tính hủy diệt của Satan và toàn thắng trong gia tài thần thượng mang tính xây dựng. Thay vì được giải cứu khỏi sự hỗn loạn hiện tại, họ chinh phục sự hỗn loạn bằng Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình và đạt đến tuyệt đích là ân tử toàn thúc. Có nhiều người ở tại chỗ đây thì hội thánh này thì lại muốn di dân đến chỗ khác. Nhưng mà Chúa muốn mình ở lại đó để mà chiến thắng. Thành ra chúng ta phải được giải cứu qua sự hỗn loạn và chinh phục sự hỗn loạn bằng Đức Chúa Trời Tam Nhất. Và bây giờ Sau-la-ma trong sự trưởng thành thuộc sự sống đấng Christ, người yêu của Christ trở thành Sulamit, hàm ý rằng nàng đã trở nên sự tái sản sinh và bản sao của Christ để tương hợp với Ngài cho hôn nhân của họ. Tôi rất thích những gì ở trong những hai câu cuối cùng. Nói chứ họ ở đây tất cả chúng ta đều là vườn, Ngài ở trong chúng ta là trong vườn. Và cái người cùng với chúng ta thì nghe cái lời của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải nói rằng là Chúa ơi, con muốn nghe lời của Ngài hôm nay Chúa ơi. Và nói rằng là mình thì cũng giống như là như con nai nhảy lên ở trong núi hương thơm, đó là cái sự phục sinh, đó là Ngài trở lại để thành làm thế nào Ngài có thể đặt được vương quốc của Ngài trên đất bằng cách Ngài phán cho chúng ta. Nói rằng chúng ta giống như Đức Chúa Trời trong thần cách là sự phạm thượng lớn. Nhưng nếu nói chúng ta không thể trở nên như Đức Chúa Trời trong sự sống, bản chất, sự biểu lộ và chức năng thì là vô tín. Kinh Thánh nhiều lần nói với chúng ta rằng ý định của Đức Chúa Trời là nên một với chúng ta và làm cho chúng ta nên một với Ngài. B nói rằng Sulamit trong cái nhìn của Đức Chúa Trời được so sánh với sự nhảy múa của hai trại quân hoặc là hai đạo quân, chữ Hebrew là Mahanaim. Sau khi Gia-cốp thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời, tức hai đạo quân của Đức Chúa Trời, ông đã gọi nơi mà ông đang ở là Mahanaim và phân chia vợ, các con và tài sản của mình thành hai đạo quân. Ở đây, cái tình trạng ở đây, Gia-cốp thì đối đầu với lại Ê-sau bởi vì ông sợ cái Ê-sau làm cái gì. Bởi vì ông ấy đã ăn cắp cái quyền trưởng nam của ông Ê-sai, cho nên tối hôm đó, ông nằm mơ. Ông thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời mới chia ra làm hai trại quân. Vì thế ông Gia-cốp mới chia hai quân của ông thành ra hai quân đội. Hai quân đội này gồm gì? Gồm vợ, gồm con, gồm có những con dê, những con chiên, tất cả mọi con nào mà còn non á, còn trẻ Và ông nghĩ rằng là nếu mà anh của ông mà tấn công cái đạo quân này thì đạo quân kia còn còn được giữ được, còn không phải mất. Ở đây số 1 nói rằng là ý nghĩa thuộc linh của hai đạo quân là chứng cứ mạnh mẽ cho thấy chúng ta còn hơn cả chinh phục. Chúng ta là siêu đắc thắng qua Ngài, là Đấng đã yêu thương chúng ta theo nguyên tắc thân thể Đấng Christ. Chúng ta cái chữ ở đây nói rằng là chúng ta siêu đắc thắng, đó là trong Roma chương 8. Hai, nói Đức Chúa Trời không muốn những người mạnh mẽ trong chính họ. Ngài chỉ muốn những người mỏng manh, yếu đuối, tức phụ nữ và con trẻ. Ngài không muốn người nào mạnh mẽ. Ngài muốn những người yếu đuối. Có bao nhiêu người trong anh em muốn đủ điều kiện để thành quân đội của Ngài? Bởi vì chúng ta là người yếu. Nếu chúng ta yếu thì chúng ta đủ điều kiện. Nếu chúng ta mà quá mạnh thì chúng ta không đủ điều kiện để trở nên vào trong quân đội. Corinto thứ nhất chương 1 câu 26 đến câu 28. Phaolô nói rằng là không có nhiều người mà bởi vì Ngài đó là Corinto 1 26 26 28. Ở đây nói rằng là Đức Chúa Trời đã chọn những gì ngu dại của thế giới để làm hổ thẹn những người khôn ngoan, và Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối của thế giới để làm hổ thẹn những gì mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì xuất thân thấp hèn của thế giới, xem thường những gì không hiện hữu, đã phế bỏ những gì hiện hữu. Ba, Đức Chúa Trời cần một dân làm một với Ngài, một dân thuận phục Ngài được tượng trưng bởi tóc bệt, và vâng phục Ngài với một ý chí dễ uốn nắn được tượng trưng bởi cổ với các vòng đá quý. Ở trong Nhã Ca chương 1, 10 đến 11, ở đây nói tới cái cổ của ổng thì có đồ trang sức, có má cũng đồ trang sức, và cái tóc thì được cái gì đó. Ở đây chúng ta có vàng, chúng ta có bạc và chúng ta có cái chuỗi quý, đó là tượng trưng cho cha con và linh, được trang sức với Đức Chúa Trời Tam Nhất. Vì thế chúng ta cần phải được thuận phục cho Ngài, cho thấy rằng là cái tóc phải được bện, và đôi má thì phải đồ trang sức, và cổ thì với những đá quý. Chúng ta Đức Chúa Trời cần một dân thuận phục. Bốn, người kẻ xứng đáng là người đắc thắng là những người yếu đuối. Khải thị chương 3 câu 8 nói rằng là các người có ít năng lực. Đối với chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có năng lực, chúng ta có nhiều năng lực lắm. Nhưng mà đây Chúa nói là các người có ít năng lực, có nghĩa rằng là chúng ta không được làm nhiều điều cho người, nhưng mà chúng ta làm điều tốt nhất những gì chúng ta có. Chúng ta phải làm những điều tốt nhất, chứ đó là có ít năng lực. Số 5 nói rằng khi suy gẫm để đạt đến đỉnh cao của khải thị thần thượng như thế nào, chúng ta không nên tin cậy vào chính mình, nhưng nên lệ thuộc Chúa là tình yêu, quyền năng và sự thương xót làm cho chúng ta trở nên những chiếc bình của sự thương xót, tôn trọng và vinh hiển. Và ở đây nói rằng nên chúng ta cần phải được nương tay cậy cho người yêu của mình. Người yêu tức là Chúa. Mình phải nói rằng là Chúa xin Ngài đóng ánh với tôi trong tay của Ngài và trong lòng của tình yêu của Ngài. Ngài sai tôi trở nên cái ấn cho lòng của Ngài, gửi cái sen sai phái tôi để làm cái ấn nơi tay Ngài. Đến lúc mà chúng ta nói là chứng về trong Ezechiên 37:10. Đây trong nói tiên tri đến những đống xương khô. Thì tôi ở đây có một cái hơi thở vào trong xương khô đó. Ấy là chúng ta nói tiên tri. Và rồi sau đó họ đứng lên như là một quân đội hùng mạnh. Nói tiên tri làm cho chúng ta trở nên đắc thắng. Trở nên một người đắc thắng, chúng ta cần phải làm tiên tri, phải nói tiên tri đúng. Nhưng mà khi chúng ta nói tiên tri để trở nên một người đắc thắng, tiên tri là một cái chức năng của người. Bởi vì ai mà nói tiên tri thì xây dựng hội thánh và sửa soạn cho cô dâu. Và khi sửa soạn cô dâu thì đưa tới một con người tới, và khi con người tới thì vương quốc tới, và Ngài có thể trị vì cho đến muôn đời trong vũ trụ này. Nói đến vấn đề làm chứng thì tôi muốn ngừng ở đây. Có một vài anh em sẽ nói chúng ta biết làm thế nào, vì chúng ta cầu nguyện chút xíu, và đặc biệt cho tôi mới làm một điều đặc biệt này trong buổi nhóm này. Nói về vấn đề lời làm chứng ở đây, để những người nào mà 30 tuổi trở lên thì chúng ta hãy làm chứng. Hãy lên đây làm chứng. Nếu anh em 30, nếu anh em 29 tuổi, anh đừng có làm chứng 28, 27. Anh phải đợi. Nhưng mà tôi muốn cầu nguyện những người mà 30 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Sau đó chúng ta sẽ nói tiên tri. Bây giờ chúng ta nói cầu, chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau tầng 2 ngày 1. Rồi sau đó chúng ta sẽ có là làm chứng.